xưa thầy dạy người chết nên chôn, gần đây thầy dạy người chết hỏa thiêu cũng không sao. Sự khác biệt như vậy là lý do tại sao?
Bây giờ ở Việt Nam mình có thầy coi phương hướng sanh khắc của gia can thì nên chôn, còn ở ngoài này bây giờ nó không có cái phương tiện đó, nên thiêu cho nó tròn trịa cho rồi, bởi vì cái của thiên cả địa mà đâu có đem đi đâu được. Ăn thua mình biết tu thì có cái phần hồn thăng hoa thôi. Hồn lúc chết là hồn lìa khỏi xác, cái hồn không có ở trong xác nữa, thiêu đâu có sao. Ở Việt Nam là sợ con em, muốn con em phát triển phải có thầy địa lý coi con sanh hay là khắc, cái tuổi của mình, cái tuổi con em và cái giờ chết của mình, còn giờ con em nó có sanh khắc không, có nhiều ông thầy coi rồi mới xuống quyệt rồi coi hướng nữa, thì để cho gia đình nó phồn thịnh tốt lên. Ở bên này không có phương tiện đó là đốt là tốt nhất, chứ chôn bậy bạ rồi làm gia đình điên loạn. Nếu mình tin trời Phật thì cũng có ngày giờ tốt đấy, giờ lành, ngày lành mình thiêu, không Mỹ nó đâu cần, thiêu cho rồi. Còn ở đây mình cứ cầu nguyện lo tu thôi, nó đi lên à, thay đổi. Mình khi sống mình tu là mình đã chuyển hướng thay đổi rồi, mình tự vượt qua những cái trở ngại, những cái tội trạng của mình cũng đã tự thanh lọc với được rồi. Thiền nhiều chừng nào thì Phật xóa tội là vậy. Phật xóa tội là sao? Thanh nhẹ. Khi mình hướng về thanh tịnh mà mình thanh tịnh đâu còn tội nữa, không còn tội phước. Khi thanh tịnh không còn tội phước.
Sau khi thiêu rồi cái cho đem về nhà hay là đem để vô chùa?
Để vô chùa cũng mất công, người ta tụng kinh chứ người ta đâu có hiểu gì. Rồi mình đem rải biển của thiên cả địa cho rồi, cũng có ôm làm gì. Cái tâm mình hướng về họ là tốt rồi. Hướng về cha mẹ rồi.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, người qua đời được bao lâu thì không cần phải xin cầu siêu nữa?
Bởi vì khi hiếu thảo người qua đời trong 20 ngày có quyền thăm con cái, thì mình cầu siêu trong 49 ngày là đủ rồi. Trong 49 ngày là đủ rồi, không cần phải cầu siêu hoài.
Khi niệm lục tự Di Đà thì thấy chạy lăng tăng trên Hà Đầu Thành. Khi nào thì sẽ được nghe tiếng bong bong khi dứt âm Nam Mô A Di Đà Phật?
Đó là cái điện năng nó chạy lên trên đầu đó. Tốt. Rồi chạy một thời gian nó khai thông đều hết trong cái đại não mình là nó trụ. Trụ là nó lên ánh sáng. Nó cũng như cộng nấm, cái nấm mà đi lên trên đầu. Cái nấm ở trên đầu. Diễn là lúc đó nó dờ cái tâm lên trên rồi. Nó không có sợ người ta chọc giận hay là buồn phiền nữa. Hết buồn phiền. Cái điển mà trụ lên trên đầu rồi là cái tâm dờ lên đó rồi. Lúc đó là khỏe lắm. Không sao hết. Trình độ đó nó phải vậy. Lần lần nó hội tụ rồi mắt mới mở. Nó nặng nặng trước này, nhắm mắt thấy khỏe. Thì nên nhắm mắt cho nó đi lên. Giờ cái rút đi lên nó buông bỏ sự buồn phiền trong gia can. Không đáng lo, không đáng nghĩ. Người nào cũng có óc lo nghĩ cũng không tới, không thấu để họ làm, họ phát triển. Thấy không? Thì yên vui, hưởng già, sung sướng. Lo tùm lum là khổ, không có được gì hết.
Tại sao bình thường ma không nhập mình được, nhưng nếu có sự đồng ý của mình thì ma vào dễ dàng? Nó vào bằng cách nào?
Nếu mình trượt thì nó mới nhập. Cho nên cơ thể mình ôm thúi. Ôm thúi là thuộc với tà. Mà trong cơ thể mình nó mất trật tự, trong bộ ruột mất trật tự là nó ôm thúi. Ôm thúi thì tà xâm, sanh bệnh. Bệnh là tà đó, không có gì hết.
Sau khi thiền nằm xuống thấy người xoay dữ dội hoặc bay, đó là gì?
Đó là cái vía nhẹ. Không sao, cứ niệm Phật tiếp tục cho nó bay đi. Không có sao, không chết đâu. Không có mất mà không có chết đâu.
hồn có tướng hay không có tướng?
Hồn có mặt mày đàng hoàng nhưng mà nhỏ hơn con người nhiều lắm, không có lớn đâu. Cho nên nhiều người thờ ông Phật mà để ông Phật trực to có ra trật được. Phật không có lớn, Phật nhanh nhẹ lắm. Cho nên tròn trịa, ốc. Và họ phán đại ra thấy là một Phật to mấy chục tấn thì nó không được. Phật mà to thì chết thành bò hết rồi. Phật phải nhanh nhẹ, Phật mà nặng trược vậy không được.
Thưa Thầy, không hành thiền thì niệm Phật không có xuất hồn được không?
Không thể được. Phải hành thiền. Với cái xác của mình á, nó nặng trược. Đòi hỏi phải hành thiền để làm gì? Để cho nó quân bình lục căn lục trần ở bên trong. Điện năng trong cơ thể mình cũng quân bình nhẹ, nó hướng thượng, nó bay bổng lên, nó mới đi được. Chứ còn nói tôi niệm Phật, tôi không hành thiền thì trong này nó động, mình niệm bao nhiêu, nó rút bao nhiêu, nó hướng về cái động thôi, không có thanh nhẹ được. Thiền là luyện cho cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, nó phù hợp với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới xuất được.
Kính thầy, con thiền thời gian con bị đau bao tử và táo bón, con có hỏi bạn đạo, họ nói ai thiền vô vi cũng đau bao tử hết, vậy có đúng không?
Thiền vô vi cho đau bao tử được. Mình có hít thở là hỗ trợ cho sự bóp tiêu hóa, làm sao đau bao tử được. Cái đó là mình ăn mất trật tự hay là mình sanh phải cái bệnh bón, mình thanh lọc nó hết. Cái đó là mình bón này cái kia nọ, kiếm ông hy là đồ nó không có ăn chung gì đâu hết. Giải quyết tiền.
À, con bị táo bón và nhức đầu, con đi bác sĩ nhưng không bớt. Con tính đến nhờ anh Hy chỉ con cách thanh lọc và chữa bệnh nhức đầu. Nhưng có một bạn đạo nói con là thuốc sunshine không tốt, đó là thuốc giả.
Nói vậy.
Họ dùng để lấy tiền.
Nói
như vậy có đúng không?
Nói vậy có kết quả rõ ràng. Cứ dịch thanh lọc y theo lời anh Hy chỉ dẫn là nhất định phải có kết quả và không có bệnh bón nữa. Chắc chắn như vậy. Còn muốn mà money back đóng mất tiền người ta bảo đảm cho. À, không được trả tiền lại. Nhưng mà chắc chắn trị được à. Là tôi sơn sai thì chắc chắn trị được.
Kính thầy, con biết chuyện đó không tốt nhưng con vẫn cứ làm. Như vậy là do đâu mà ra?
Cái đó là do sự tâm tối của chính mình mà thôi. Biết được cái việc đó xấu mà mình không ngưng là mình đã tạo cái tập quán xấu xa trong tâm thức của mình rồi. Cho nên mình phải cần thiền ăn năn sám hối cho nhiều, thiền cho nhiều thì nó không có làm.
Con đang thở chiếu minh, con thấy con bay, như vậy là sao?
Cái vía nó nhẹ rồi. Cái vía nó nhẹ nó mới thấy bay.
Thưa Thầy, vì muốn thực hiện tâm từ bi mà bị người ta thương thì phải cố gắng tránh xa. Nếu mình làm người đau khổ thì mình có tội, trách nhiệm gì không?
Tâm từ bi là cứu người, chứ không phải tâm từ bi là yêu nam yêu nữ đâu, không có vụ đó. Tâm từ bi là cứu người. Nếu bây giờ tôi yêu người đó, tôi hại người đó, không, tôi không lấy người đó rồi tôi cứu người đó. Thế đó là dùng cứu người, tâm thức dũng mãnh cứu người, không có bị va chạm gì hết. Cho mới ôm hôn đó là thương đó, không có thương, hại chứ không có thương.
Thưa Thầy, có khi trong lúc thiền, con thấy nhiều cảnh ở giữa hai chân mày, thấy hình ảnh giống như xem cine, như vậy là sao?
Cái đó rất tốt, cứ tiếp tục đi. Rồi một cơ duyên nào sẽ đi học đạo.
Đi xem TV, chỗ trung tâm trên mày thấy rút. Mình nên tiếp tục để nó rút hay không?
Rút là mình lo thiền hơn là xem TV. Trên TV là làm cái chuyện đã rồi. Chuyện chưa tới nó không biết. Nó quảng cáo rồi vậy thôi. Có lợi lộc gì. Xem chút thời tiết thôi.
Thì mình tu thanh nhẹ chừng nào nó mới hòa. Để đó nó đi lên luôn.
Trong lúc thực thi pháp môn không đứng đắn
vọng tâm hướng ngoại, tiền tình duyên nghiệp quá nhiều, che lấp phủ đầu, không hay, không thấy sức mạnh của từ bi, không thấy chính mình có thể liên hệ với từ bi. Mà muốn liên hệ với từ bi, tôi buông bỏ đi, mạnh dạng dứt khoát, giữ một người nghiêm luật để tiến hóa tu học, thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội 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 với nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã am tường hiểu được cái pháp, nhưng mà hành không có bao nhiêu, hướng ngoại nhiều, làm nó mất tất cả linh khí của chính mình, nguyên căn sẵn có bị chôn vùi trong bùng lầy là tiền tình duyên nghiệp tại thế gian, bùng lầy mà thôi, chưa có thăng hoa được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành về trên cung chuyển cho chúng ta xa xôi, cũng cố gắng đến đây tề tụ để tìm lại, khai thác khối óc của chúng ta hiểu thiên địa này với một pháp rất tinh vi, tự thích tự giải. Người nào các bạn thấy người nào không tiền, không tình, không duyên nghiệp nhiều mà họ lo tu, mặt mày họ đầy linh khí. Mà người nào tiền tình duyên nghiệp nhiều, mặt mày mờ ám. Các bạn thấy nhìn mặt là biết người không có linh khí, không phải người tu đứng đắn có vô gì. Phải nhớ ăn năn hối cải từ đây và bước ra khỏi vũng bùn để tự thức tiến thăng lên. Không phải nó thấy bùn đạp được lúng là lúng, nhưng tâm thức mình lúng còn quan trọng hơn bùn. Phần hồn bị giam hãm không tiến hóa được. Thế này hôm nay chúng ta có cơ hội, có thì giờ lắng nghe những lời chân lý người đi trước đã đạt thành và đã làm những gì để tránh những hoạn nạn bao nhiêu năm. Chính mọi người đã thấy rồi. Chỉ vọn vẹn thanh tịnh, nuôi dưỡng phần linh khí từ vi khai mở, thì tự nhiên qua tai nạn. Đó là cái gương lành rất xứng đáng cho mọi người để học, để làm. Ở trong động vẫn tỉnh, bất cứ giờ phút nào cũng làm việc đều đặn, không có sân si, không có tự gò bó, không có tự giam hãm nhiều, mà chỉ khai thác vô trược, quét dọn cho sạch sẽ để thăng hoa tới nhẹ nhàng, thì mới chứa đựng những lời chân lý của bề trên. Ngày hôm nay mọi người ý thức được kiến vô vi là sự trong lành thật sự của trời đất. Mà chính tâm chúng ta không trong lành thật sự, làm sao chúng ta tiến hóa được. Mọi người đã lại kiến vô vi đã thấy rõ rằng sức khỏe có, tự ái dẹp, sự thông minh càng ngày càng phát triển, sức khỏe có. Thì chúng ta tại sao chúng ta không sửa tâm thanh tịnh, khai triển ánh sáng từ bi trong nội tâm và dũng hành. Chỉ có một đường lối là có tất cả mà không tin. Hướng ngoại, nó cứ chìm chìm hoài thôi, nó thu hút, nó kéo, không có giờ nào yên ổn. Thì chính mình không có lập trường mà thôi. Còn người tu từ đây về đây phải có lập trường dứt khoát. Tôi tu cái gì? Tôi học pháp lý vô vi, tôi phải thực hành cái pháp lý vô vi để khai thác tôi. Chứ tôi không chỉ khai thác chuyện người ta, mà thay khai thác chuyện của người ta là tức là mình sẽ bị nghe lời người khác. Mà mình quên mình, không có khai thác mình. Tới lúc nhớ lại mình thì không có cơ hội nữa. Cho nên chúng ta nắm được cái phương pháp cũng như chìa khóa là khai thác. Cứ việc khai thác đi. Này phong phú lắm, đầy đủ, anh không có. Từ khối óc tới cơ tạng không có yếu. Có bao nhiêu công chuyện đó là căn bản của chính mọi người. Khác để tận hưởng vinh quang ở tương lai. Tôi đã thường nhắc. Cho nên chúng ta hôm nay có duyên lành đây rồi, chúng mỗi đêm đêm chúng ta trong mấy đêm thiền, chúng ta cộng tu, anh em tu, tâm chúng ta hướng thượng, giải bỏ tất cả những chuyện quá trình mấy trăm năm về trước cũng dẹp hết. Vạn sự trên đời là không, hướng thẳng đường lối thanh nhẹ để tu thức giải thoát. Cho mình không có hay hơn ai hết á. Mình là một người dở bị lúng, mình phải khai thác nó ra. Rõ ràng chính mình làm chủ chứ không có mượn ai làm chủ hết. Ngôi thứ trong này rất rõ rệt. Thực hành mới thấy một của cải vô cùng của mọi tâm linh.
mà không hành thì không được. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc để ban đêm, đêm đêm chúng ta chung sống đây để tham thiền, để lắng nghe những lời chân lý và nhìn lại khả năng của chính chúng trong chị em tu với nhau để thấy rõ khả năng của người này thế nào, khả năng của người kia thế nào, người động thế nào, người tỉnh thế nào, là càng đọc chúng ta thấy rõ. Đó là các bạn học kinh vô tự rất rõ ràng, nhìn thấy tự thức, tự hành. Thì tâm chúng ta không động, không vì ngoại cảnh nữa, tự khai thác với chính mình để tiến qua mới là đúng. Còn tu mà động hoài là suốt kiếp không có đạt được một cái gì hết. Cho nên phải giữ lề lối rất nghiêm chỉnh tu hành, giữ nghiêm luật rõ ràng, liên hệ với trời đất, không có liên hệ với ma quỷ. Và nghe đám này chạy theo, nghe đám kia chạy theo, rốt cuộc chạy theo mất thì giờ và không được cái gì hết. Đám nào nó cũng vậy đó thôi, nó cái đám nào mà không có cương quyết không có được về trời. Nó có dũng chí hành tiến nó về trời, phương rất rõ ràng. Ngày hôm nay có cả bản tiểu thiên địa đó, chúng ta dồn ở trong đó cũng đầy đủ, không thiếu cái gì, mà chính ta chưa chịu khai thác mà thôi. Nếu chúng ta bằng lòng khai thác, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Đừng để hoàn cảnh nó vầy, rồi tới lúc đó khóc mê mết, bao nhiêu kiếp mới thấy được. Thì một đống ngộ lo tu, ngày đêm lo tu, không nên lo ngoại cảnh quá nhiều. Nhiều người nói bây giờ tôi thiếu tiền rồi làm sao? Không sao hết, ấp tôi sáng rồi tôi có tiền. Hỏi cho ông Vật đi tù nào giờ ông có gì? Không có gì cơ, thậm chí cơm cũng không có ăn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mọi người còn làm cái hình giả để cúng. Hỏi cho cái từ bi nó mạnh hay là nó yếu. Cho nên mình phải khai thác tâm từ bi của tiếng của chính mình để tiến hóa tới hòa hợp với đại từ bi là chánh giác. Chỉ con đường một là đi. Cho nên đêm nay các bạn sẽ chung thiền và lắng nghe đi, tự thức, cố gắng sửa chữa lấy chính mình. Chính mình là trách nhiệm với mình quan trọng hơn. Phải trách nhiệm khởi trong ba đêm là các bạn sẽ thấy linh khí tràn lên mặt rồi. Nó thấy tất cả những bước đường đi của quá trình là dơ giấy, không có thật. Mà đời nó vẫn tưởng là tốt, không phải tốt đâu. Mất cả tâm linh mà. Linh quyền không có mà. Tâm hồn vất vưởng. Tiền tiền duyên nghiệp nó làm cho cái tâm hồn vất vưởng không ổn định. Cũng như con ma tại trận, cũng ma ôm sát chứ không phải ông Phật ôm sát. Nếu chúng ta thật tâm tu là ông Phật dẫn tiến cái xác này, tự nhiên khai thác lục căn lục trần, vạn linh đồng vui, mặt này có linh khí tươi đẹp trẻ trung, không có già nua buồn bực nữa. Thì hôm nay cũng là ngày vui mà chúng ta đi có cơ hội duyên lành trời độ cho chúng ta có một nơi ổn định và chiều sâu cái chân lý thanh tịnh của chính chúng ta. Thì chúng ta minh tệ chỉ mũi bắt đầu từ đây trở đi sẽ cấm khẩu niệm Phật lo thiền và thực thi cái pháp, nghiên cứu cái pháp cho đầy đủ. Một khối óc không đủ, chúng ta cả trăm khối óc nghiên cứu nhất định một kết thúc tốt đẹp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo, đối với tôi thì không có gì thắc mắc, nhưng mà quý vị bạn đạo mới cũng rất nhiều, nhưng mà biết đâu là những cái linh căn lớn hơn tôi. Nhưng mà tôi thấy gần đây có một số bạn đạo cũ á, thường thường hay đến thiền đường á, nói về những cái ấn chứng của mình. Thành ra hôm nay mà ấn chứng gì á, tôi thấy nó có hơi lạ, hình như là ngược lại đối trong cái vương sẵn đây có thầy về. Thành ra tôi muốn đưa ra những cái điều kiện đó để sẵn đây thầy minh luận, rồi các bạn đạo phải tự tu và tự tiến, tự hiểu trong con người của mình, chứ không có thể mà nghe những cái người khác người ta nói như vậy rồi phải chạy theo làm như vậy. Có thưa với thầy, có một bạn đạo á nói là thầy được mở năm đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái show chạy vòng vòng và quay rất là nhanh. Nhưng mà về tình dục vợ con á thì vẫn sống như thường thường lại. Thì thầy có nói cho con là chữ nhẫn, thành ra con cũng không có dám mà nhảy miệng người ta, sợ mơi mốt người ta không nói nữa, không có cái gì để học. Thành ra con xin thầy minh luận để cho các bạn đạo hiểu về cái chuyện đó nó có ngược đi chư chi hay không.
Ấn chứng thiệt và ấn chứng của đôi miệng, cái ấn chứng mà mình tu trong thanh tịnh thanh nhẹ, tiếng nói nó cũng thay đổi sáng suốt và khiêm nhẫn, không nói theo những lời trong chuỗi mà chạy vòng vòng. Khó có thầy nào không? Mình phải có cái từ tâm mình tập từ từ để mình thấy chuỗi diễn chạy như vậy, không phải là trong chuỗi mà chạy vòng vòng không có bài. Thì nó không phải ma quá, phải là nói láo, nó không có sạch.
Dạ, cũng đồng thời có một bạn đạo nữa đó, nói rằng à, ông tu tới bên Bắc chánh đạo á, thì mỗi lần niệm á, thì tám món đè đèn neon, còn giữa nhâm đốc và tương thông hồn gì á, thì tương hội làm đám cưới đồ, vui vẻ sung sướng lắm. Nhưng mà về vấn đục á, giữa vợ con thì vẫn như thường, con thấy sao nó lạ quá. Đồng thời cũng thầy minh giải dùm cho, để cho các bạn đã hiểu.
Cho nên nằm chim bao chứ đâu có vậy. Cái đứng đắn nó không phải vậy. Nằm chim bao rồi nói vậy không được. Không có thực trạng trạng thiền. Vô vi rất rõ ràng, trong bây giờ gần đây có cái bản tiểu thiên địa để nhìn thấy, để mọi người tu tự thấy thôi. Thấy cái sự nói láo, nói bậy, nói không đúng của chính mình mà ăn năn sửa đi. Thực sự cái gì cũng nói thầy chuyển. Ba láp không đúng, nằm chim bao nói tầm bậy. Người tu phải thành thật, rõ ràng. Ta đã nói pháp lý vô vi, khoa học quyền biết. Phải cho rõ rệt. Cái gì nó chuyển chạy được? Tinh ba mình không hòa học với tinh ba vũ trụ. Rồi tham dục hủy hoại cơ thể, rồi mượn cơ nói đạo, đã trật lập không đúng. Tuyệt đối không đúng. Vì từ đây sau vô vi sẽ lập người nào đàng hoàng thì có thể theo vô vi tu được. Lỗi thôi, tự nó sa thải. Nói trước rồi. Khổ thôi. Còn muốn theo vô vi thì phải cương quyết làm đứng đắn. Những cái biểu thiên địa mà tôi đã đề ra nó rửa cho chính ông Tư ghi chép để cho bạn đạo sẽ có sự sáng suốt rõ ràng như vậy nó mới được. Còn nói tùm lum nó không được. Nói có thể nói rằng tôi tu bây giờ tôi thanh nhẹ, luồng điển thanh nhẹ, khối óc tôi nó mở như thế nào, nó nhẹ nhàng. Không có, tôi không có dối trá, tôi thật thà. Cái đó có thể nói được. Cái mà ấn chứng mà nói tầm bậy, cái đó là bị phạt nặng lắm đó. Không đúng đâu.
Dạ, cũng đồng thời có một cái bạn đạo nữa. Nói rằng nhân đốc mà tương thông. Nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy, giữa một người, họ đã nói như vậy, và giữa một người họ nhâm đốc họ không tương thông nhưng mà tình dục họ không còn, thì thưa thầy hai cái
nhâm đốc tương thông mà không có tình dục, vô nam vô nữ rồi, lúc nào mà muốn gần tới tình dục thì óc nó sáng thì đâu có gần. Cho nên người nói mà nhâm còn tình dục nó không có đúng, nhâm đốc bị nghẹt thì đúng thông hơn phải vậy.
nghe những lời tôi nói là tôi đã hành như thế nào. Giữ đó mà hành lợi lộc cho mọi người. Có sai thì mình sửa, mình mới tiến nhanh. Mình có sai mà cố chấp, rồi nghĩ biển này biển kia biển nọ, rồi để hại lấy tâm thân bệnh hoạn. Có những người bây giờ đang bệnh nữa, tôi biết hết, tôi không có nói. Phản cách đủ chuyện hết.
Dạ thưa thầy, chứ nam và nữ, mà khi người đàn bà là nữ, họ tu, thì một thời gian đó, thì cái phần dưới họ bị treo lại, có phải là bị bệnh hay là gì? Sự tu mà mình hướng thượng thì cái
đốc mạch nó thông, nó rút bộ đầu nó đâu có, nó quy túc, nó đâu có đi hướng hạ đâu. Khi mình quy túc mình rút lên, không có vấn đề nam nữ gì hết, vấn đề làm việc thôi, không có nam nữ gì hết. Làm việc để sửa mình, ảnh hưởng chúng sanh, là tu đúng.
Như vậy là mình đâu có phải cần mà phải đi bác sĩ mà theo lời bác sĩ nó nói rằng không tự nhiên thì cái đó nó không đúng cả thầy.
Bởi vì nó rút đi lên rồi nó đi cái hướng khác, nó hướng dương rồi. Còn những người mà còn tình dục nó là nó cũng thiền mà nó mở về âm. Tai hại. Thiền đứng đắn người ta đâu có dục. Nó rút đi lên rồi nó hướng về dương rồi. Nó có theo, nó không mở cửa âm nữa đâu.
Kính thưa thầy, hành từ thức về, con vẫn thiền đều đặn. Nhưng mà có một dạo, tự nhiên người con cảm thấy như thanh nhẹ. Sau đó thì cái đầu tự nhiên cảm thấy như lu lu và gió ở trên đầu, đến đội con phải lấy mũ trên đầu. Trạng thái sao?
Trạng thái đó là cái điển nó rút, cái điển của mình nó hướng thượng và hòa hợp với thanh quang, nó lạnh như không có sao. Rồi trong đó là thử thách cái dũng chí của mình bằng lòng về với thanh tịnh không? Cứ cương quyết không chết, cứ giữ như vậy mà tiến lên. Nó tiến lên một nấc rồi có thay đổi như vậy, không có sao hết. Còn nếu mà nó hướng hạ và nó bắt buộc gì giúp này thì sẽ nó là cặp rồi, xuống gì cõi âm.
Kính thưa thầy, khi có tiếng nổ, thiền và tiếng nổ tách, thì bầu trời xanh và ngôi sao lớn hơn lúc trước. Xin thầy cho
con. Đó, càng ngày nó càng tiến như vậy, nó rút đi lên, đừng có sợ chết. Cho nên nhiều người người ta thiền, nhiều người Việt Nam mà thiền tới lúc đó họ không có nghĩ tới chuyện chết nữa, họ đi luôn, bỏ các bạn. Bây giờ cũng có còn chụp hình đó, chùa đậu đâu cũng còn đó, họ đâu cần, không có màng cái thế gian nữa, họ đi luôn.
Thưa thầy, như tay chân con mà đụng phải người nữ đó thì tự nhiên tâm thức và tay chân nó run, giống như tự là nó sắp phát họa một cái gì đó.
Cái vía nó không chịu rồi, cái vía hàng ngày nó đâu có phục vụ chuyện đó mà hướng về chuyện đó là không được. Nghịch lại đường lối tiến quá đang đi. Có khi ngứa thì rất khó chịu, nặng ngực nữa.
Con xin cảm ơn thầy và tất cả quý vị.
Tu đừng sợ chết. Tu thì mình không có bao giờ chết. Cứ thiền bất cứ cái gì, cứ ngồi yên đó nó đi luôn, không có sao, không có chết đâu. Ôm lại cái đời làm gì? Ôm cái đời để khổ làm gì?
Kính thưa đức thầy, kính thưa các cô các bác. Thưa sau khi con ngộ cách này thì 6 tháng thì bắt đầu con lại thiền. Thì con thiền con cảm thấy khó khăn và con thiền không có điều đặn. Dạ, sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con hút ướt một cái gì, con cứ buồn bực khi ướt về nhà.
Con có đi thanh lọc chưa? Cái vụ con dơ quá nó hiện lên mặt hết rồi đó. Thanh lọc nó hết rồi, nó thóc hơn. Nó đã...
Quy lắm em,
nám cái mặt hết rồi. Bây giờ phải lập cho nó trở nên sáng, rồi ngồi thiền vô vi là nó phải có linh khí rõ ràng. Nghèo nhưng mặt lúc nào cũng sang trọng, có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám, cái đó là chỉ có ma thôi, không không có đi về Phật được.
Thưa thầy, sao mỗi khi mà con
bước vào
nhà là con
khổ quá
chịu?
Thì trước ở trong mình con mới rút được đó. Trong nhà ăn mặn á. Thì vì con ăn chay và rồi tu lại tinh tấn thì cái linh khí con nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi. Phát triển được đâu. Không thanh lọc mà không tinh tấn ăn chay tu á thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Nó cực khổ tâm lắm. Khổ mà không biết khổ cái gì, cực không biết bực cực gì, buồn không cái gì trong đó. Quốc khí không à, nó không thông mà. Cơ tạng không có vận hành đều, quốc khí không. Thanh lọc đi. Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều, để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Thầy, con muốn hỏi con kêu ba con lên trên này đó. Thì ba con nói ở nhà giữ nhà, tại vì đi hết rồi không có ai ở nhà. Thì con nói phải giữ cái gì, phải giữ từ bao giờ. Thầy giảng cho ba con biết.
Bây giờ mình tuổi lớn rồi, có cơ hội thanh tịnh. Mấy chục năm động loạn, cặp mắt lỗ tai cái miệng nói nghe đủ chuyện là con là nghiệp không cho trực bản thân của bạn của người già. Người lớn tuổi cầu cái gì? Cầu tiến hóa, cầu linh hồn được tiến hóa, sau này trăm tuổi tôi có nơi đàng hoàng thay vì cực khổ ma quỷ ám hại. Chừng có dịp lên đây cộng tu với các bạn ở đây thì mình cũng gom gọn, gom được một số vốn về trời, chứ không phải tới đây là vô ích. Cho nên tới đây gom lại những sự cái gì mình mất mát, sửa chữa những cái gì mà mình quên mình, trở lại với chính giác của chính mình. Tuổi già chỉ mong có bao nhiêu đó thôi. Khi mà trăm tuổi nhắm mắt minh, chứ bị ôm của giữ nhà hoài rốt cũng vậy đó thôi, đâu có phát triển được. Phát triển tâm linh là quan trọng.
Dạ thưa thầy, má con thì má con khuyên khuyên hai anh con là nghe nói sợ động đất gì đó, 8-9 gì đó, hai anh con nên đi địa bàn khác lắm vài bữa đi. Thì má con không hỏi, nhưng mà con biết cái má con vẫn có những cái sự lo.
Câu về chuyện đời, động đất, mà cái, làm sao cho cái tâm mình không động, thì đất động cho tâm mình đâu có động. Đó là cái hồn mình mới được thoát. Lúc nào phải giữ cái tâm không động. Còn người đời hơn nhiều nhà tiên tri đã nói rằng tâm thế rồi, đã có một kỳ cứ bỏ tiền ở lên núi, rồi qua bữa sau thấy còn xe cộ chạy rầm rầm cũng chạy xuống phố mua đồ cũng sống lại mình. Cái chuyện đó chúng ta không phải lo, chuyện đó ông trời lo. Tắc này đâu có biết có, nhưng mà ngày nay mình có là ông trời làm rồi đó, mình có quyền gì làm cái gì phải lo. Nhiều người không? Họ nào giờ nghèo, chưa trúng số, trúng cái bị đụng xe đụng chết, toi ba mạng luôn, cũng có. Cái chuyện làm để tự nhiên phát triển, chính mình có tên tuổi mà không biết tên tuổi này là sao. Cái trời đất, một sự sống của mình đây mình cũng không hiểu vì sao. Cái duyên lành nó đưa đến mà thôi, cho tu là tốt. Chạy đi đâu mà khỏi lý trời. Chuyện của trời làm mà làm sao mình tính. Không có tính được. Như núi lửa Manila, những người sống ở núi lửa, cảnh nó đẹp tốt hơn mấy. Chết không còn người. Cũng trong cái lúc đó, rồi nghĩ sao? Họ đâu có nghĩ tình, họ bị chết một cảnh như vậy đâu, không. Chuyện ông trời làm, mình không có lo, mình lo. Làm sao tu tâm thanh tịnh. Ở đời thì mình có hiếu nghĩa rõ rệt, trung tín rõ rệt, nhiều đó đủ rồi. Mình lúc nào trời kêu là mình dạ đi thôi, không có cãi. Ông trời nói đâu có nói chuyện với ông trời được. Quý vị chưa xuất hồn lên gặp ông trời đố mà quý vị có còn nói chuyện. Không có được một giây nói chuyện, không có được trình một cái chuyện gì hết. Tự nhiên Ngài nói hết. Chừng nào mình, sự sống của mình cũng do sự những tia sáng của Ngài ban chiếu của Thượng Đế, thì tất cả mình tin nơi đạo, tin nơi Thượng Đế, không còn cái gì mất mát. Mà không tin nơi Thượng Đế, không tin nơi đạo thì sẽ mất mát dài dài, mất cả tâm linh, mất cả của cải. Chứ mình không có tính hay bằng ông trời tính đâu. Những nhà tử vi cũng bị chết vậy thôi, xác ngài cũng phải bỏ ra đi thôi, chứ không có làm gì được. Suốt ngày tức người ta mà rốt cuộc cũng chết queo, không làm được cái gì hết. Cho nên nói cái câu vạn sự trên đời là không. Nhiều người hay nghe bói này kia kia nọ, anh sẽ phát đạt, anh sẽ làm giàu. Giàu đâu cũng thấy cũng khổ rồi, khổ hoài thôi. Càng giàu càng khổ, càng tham càng khổ là vậy. Mà tu đây nó giảm bớt tham, nó giải bớt, nó không có khổ. Ai tranh đua gì tranh đua, nó vui. Nó vui với trời Phật, nó vui với sự thanh nhẹ, nó vui với ánh sáng từ bi của nội tâm hơn. Nó đầy đủ rồi, nó không có thiếu một cái gì hết. Thì nó mới đem lại sự bằng an với người khác. Còn nếu mà tử vi hay quẻ dịch hay là tôi đã học lâu rồi. Chính ông Tư biết quẻ dịch mà, không bao giờ học. Tôi còn phê bình hồi đó, tôi nói ông có nói gì nói rốt cuộc cũng chết à. Thì chỉ là tôi thôi. Nói đúng 100% cũng vậy thôi thôi. Cũng phải tôi chết rồi tôi phải đi làm sao, tìm đường tôi đi chứ. Tôi bị giam xuống thế gian, tôi là cặn bã của thanh quan. Ấp tôi vẫn sáng suốt, vẫn hiểu chuyện này, vẫn hiểu chuyện đó. Tin lễ phải, tôi phải tiến theo lễ phải, tôi nghe lời chân lý tôi đi thôi. Cái này hù chưa hù, tôi không có nhận nữa. Dứt khoát như vậy nó mới tiến bộ. Cái ấp mình nó bừng sáng được.
Thank you.